Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Indonesia, Đan Mạch, Ireland, Na Uy, Anh và Mỹ. Tiếp đó là thông tin một phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc lại bị bắt sau 9 năm bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục về những lợi ích thể chất và tinh thần mà vợ chồng anh đắc được nhờ tu luyện. Tin tức thứ nhất, ở thành phố Cơ Long, Đài Loan, thuyền Pháp Luân Đại Pháp Hảo thắp sáng đêm hội nghệ thuật dân gian. Lễ diễu hành đèn lồng nước, điểm nhấn của tháng lễ hội Trung Nguyên ở Cơ Long đã được tổ chức vào đêm ngày 24 tháng 8 năm 2018. Lễ diễu hành thường niên năm nay đánh dấu lễ hội lần thứ 164, nổi bật với những chiếc thuyền tỏa sáng, các đoàn nhạc diễu hành và những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Trong nhiều thuyền hoa xinh đẹp, chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp Hảo mang hình con tàu biển oai nghiêm, nổi bật lên nhờ được trang trí khéo léo và là chiếc thuyền lớn nhất trong lễ diễu hành. Chiếc thuyền rực rỡ này là điểm nhấn của lễ diễu hành. Ngoài chiếc thuyền, đội hình Pháp Luân Đại Pháp còn gồm đoàn nhạc Thiên Gua, các học viên trong trang phục tiên nữ tặng những bông hoa sen xinh đẹp được làm thủ công và một đội chống lưng. Khán giả đã chụp ảnh, quay phim đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Họ vẫy tay, vỗ tay cổ vũ và giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ủng hộ khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua. Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc của một trường đại học ở Trung Quốc đại lục đang dẫn một phái đoàn đến thăm Đài Loan, đã xem diễu hành và rất ấn tượng trước đoàn diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đặc biệt ngạc nhiên khi thấy một số giáo sư của trường đại học mà họ đang đến thăm cũng ở trong đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công tại Indonesia tổ chức lễ diễu hành ngày quốc khánh tại Batam. Các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia, đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Kostarina, Batam vào ngày quốc khánh, ngày 17 tháng 8 năm 2018. Trang phục rực rỡ, âm nhạc giàu năng lượng và tinh thần phấn chấn của họ đã truyền cảm hứng cho khán giả. Nhiều người đã tìm hiểu về môn tu luyện truyền thống chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp, đội chơi chống lưng và đoàn nhạc Thiên Gua. Nhiều học viên mặc trang phục thiên nữ đã phát tặng tờ rơi giới thiệu và hoa sen giấy cho khán giả của lễ diễu hành. Cư dân địa phương và du khách đến từ Trung Quốc đại lục, Singapore, Malaysia và các quốc gia khác rất vui mừng khi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng, kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những người hành xử theo nguyên lý vĩ đại này. Tin tức thứ ba, các sự kiện của Pháp Luân Công ở châu Âu. Ở Đan Mạch, ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã giới thiệu Pháp Luân Công tại chợ Healthy Custom ở Helsingør. Chợ Healthy Custom là chợ lâu đời, có từ thế kỷ 19 ở Helsingør, một thành phố cảng ở miền đông Đan Mạch, nhìn ra eo biển Øresund. Trong trang phục áo vàng, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện truyền thống này cho người mua sắm. Nhiều người bị cuốn hút trước những bài công pháp đẹp mắt và âm nhạc nhẹ nhàng, một số còn học các bài công pháp trong sự kiện này. Một cặp vợ chồng trẻ theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp một hồi lâu. Một học viên nói với họ rằng Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe, giúp thăng hoa tinh thần và dạy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Cặp đôi này học rất nhanh. Người đàn ông cho biết, anh cảm nhận là có cơ chế gì kéo căng và trùng trong khi tập các bài tập. Anh hỏi các học viên có đúng là có cơ chế ấy trong bài tập này không? Anh ấy nói, tôi có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng mạnh mẽ và tích cực. Cậu con trai 5 tuổi của cặp đôi này cũng học các bài công pháp. Họ đã lấy thông tin liên lạc để luyện công tập thể và dự định tham gia nhóm luyện công của Pháp Luân Công sớm nhất có thể. Ở Ireland, ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland đã tập trung luyện các bài công pháp tại trung tâm thành phố Dublin. Nhiều người đã dừng lại xem và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau khi biết đến cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với một môn tập ôn hòa như vậy, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đi ngang qua sự kiện. Người chồng lấy một tờ báo về Pháp Luân Công và trò chuyện với một học viên. Để thể hiện sự phản đối nạn ngược đãi của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, ông đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông đã gia nhập từ khi còn trẻ. Ông nói với một học viên, hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này. Ở Na Uy, Arendal Suka là một sự kiện chính trị kéo dài một tuần được tổ chức hàng năm tại Arendal, một thành phố ở miền nam Na Uy. Năm nay, sự kiện được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018. Sự kiện thường niên này thu hút sự quan tâm của các thành viên của tất cả các đảng phái chính trị lớn, các cơ quan chính phủ, các tổ chức từ thiện, chuyên gia và những thành phần khác tại Na Uy. Các học viên Pháp Luân Công đã lập quầy thông tin tại sự kiện để nâng cao nhận thức cộng đồng và mời khách tham dự buổi chiếu phim tài liệu về tội ác thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Buổi chiếu phim được tổ chức vào ngày 16 tháng 8 đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Cô Flora, thành viên của một đảng cánh tả của Na Uy đã nói, công việc của tôi thuộc lĩnh vực truyền thông và chính trị. Tôi sẽ đăng thông tin này trên website chính thức của chúng tôi. Ở Vương quốc Anh, công viên Hyde là một công viên hoàng gia lịch sử ở trung tâm London do vua Henry VIII thành lập vào năm 1536. Cách đây 3 năm, các học viên Pháp Luân Công đã chọn Book Hill Shelter, một căn chòi góc bằng gỗ và gạch ở công viên Hyde làm điểm luyện công. Từ ga tàu điện ngầm Lancaster ở trung tâm London, đi bộ đến đó mất khoảng 5 phút. Trong 3 năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã thay phiên nhau duy trì điểm luyện công này. Họ thường tới đây vào thứ tư hàng tuần, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều để luyện các bài công pháp và hướng dẫn các bài tập miễn phí. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, học viên Natalie và anh Dương, người đang theo học bằng tiến sĩ ở London, đã đến công viên Hyde để luyện các bài công pháp. Cô Natalie, người Pháp, nói rằng rất nhiều người thuộc mọi giai tầng đã đến công viên Hyde để tập thử Pháp Luân Công. Anh Alex đang làm việc tại London, bị lôi cuốn bởi bài thiền định của Pháp Luân Công trong công viên. Anh nói rằng anh cảm nhận được trường năng lượng của các học viên. Khi biết Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới và có 15 điểm luyện công tại London, anh Alex cho biết anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng bởi vì anh mong muốn có được năng lượng tích cực như vậy. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Công tại các sự kiện ở Mỹ. Ở tiểu bang Wisconsin, ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Milwaukee tham gia lễ hội Ấn Độ thường niên lần thứ 6 tổ chức tại công viên Humboldt. Họ giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Dòng người liên tục ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công. Mọi người rất hứng thú khi biết được rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nhiều khách tham quan đã lo ngại trước cuộc bức hại phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công và cảm thấy kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác này. Một phụ nữ rưng rưng nước mắt nói, tôi không thể kìm được nước mắt, thật khó có thể hình dung được. Hiện nay ở Trung Quốc lại có những người đang phải chịu đựng quá nhiều bất công đến vậy. Tội ác này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều khán giả nói rằng họ cũng muốn học các bài công pháp. Ở tiểu bang Missouri, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại thành phố St. Louis đã giới thiệu môn tu luyện thiền định tại sự kiện St. Louis World's Fair ở công viên Forest Park. Sự kiện thường niên này giới thiệu nghệ thuật, âm nhạc, thương mại và ẩm thực. Tại đó, khách tham quan còn có thể khám phá lại những di sản phong phú của St. Louis. Các học viên đã dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và phát tặng tài liệu thông tin. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm muốn học Pháp Luân Công. Một số người từng học các bài công pháp nói rằng họ cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ. Một nhân viên bệnh viện đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Cô đã từng tìm kiếm một môn thiền định và rất vui khi được biết đến hiệu quả sức khỏe của Pháp Luân Công. Cô lên kế hoạch giới thiệu môn này cho những bệnh nhân của mình và đưa chị gái cô đến điểm luyện công để học Pháp Luân Công. Nhiều khách tham quan cho hay họ rất vui khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người muốn sau này được tham gia nhóm luyện công và một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Ở California, Liên hoan nghệ thuật Palo Alto là sự kiện thường niên vô cùng phổ biến do phòng thương mại Palo Alto tổ chức. Năm nay, liên hoan diễn ra vào ngày 25 và ngày 26 tháng 8. Nằm tại vùng vịnh San Francisco, Palo Alto là một trong những thành phố đắt đỏ nhất Hoa Kỳ, là quê hương của Đại học Stanford và là trụ sở của nhiều công ty công nghệ cao danh tiếng. Vào ngày 25 tháng 8, anh Tom đã nói khi cùng các con gái đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp tại liên hoan nghệ thuật Palo Alto. Đây là môn tập gì vậy? Nhìn rất đẹp mắt, tôi muốn tập thử. Anh bắt đầu học từng bước những động tác nhẹ nhàng trong khi tham gia cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 3 của Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Chỉ vài phút sau, anh Tom thốt lên, bài tập này quá tuyệt vời. Anh nhận thấy thiền định đã đem lại cho anh cảm giác thư giãn và tràn đầy năng lượng. Sau khi học bài công pháp thứ 3, anh nói rằng đây là điều mà chắc chắn anh sẽ tiếp tục học. Khi biết tất cả các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đều có thể tải miễn phí trên trang web falundafa.org và các học viên đã tình nguyện dành thời gian của mình để tham gia sự kiện này, anh Tom xúc động nói, những gì các bạn đang làm thực sự vĩ đại. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin, họ đã đọc thông tin trên các tấm áp phích, hỏi địa điểm học các bài công pháp và một số người muốn mua cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ở Virginia, ngày 14 tháng 8 là ngày Quốc khánh Pakistan. Lễ hội Pakistan đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 trong một công viên ở Bắc Virginia. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã xem phần trình diễn các bài công pháp và một số người tham gia học các động tác. Một phụ nữ cho hay các bài công pháp rất thư giãn và rằng cô sẽ tham gia điểm luyện công tập thể vào thứ Bảy tới. Các quan chức địa phương đã được mời tham dự sự kiện. Nữ hạ nghị sĩ Barbara Jean Comstock của tiểu bang Virginia đã đến quầy thông tin Pháp Luân Công và chụp ảnh tập thể với các học viên. Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Công trong những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh lại bị bắt sau 9 năm bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình. Sau 4 năm phải chịu án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Thiệu Sương Hoa lại bị một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt bà đi vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Cảnh sát đã ập vào nhà bà và tịch thu máy tính, máy in và những tư liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà. Gia đình bà Thiệu đã đến đồn cảnh sát Bạt Đao vào ngày hôm sau để yêu cầu trả tự do cho bà. Họ hỏi cảnh sát là tại sao họ lại bắt bà. Một cảnh sát trả lời rằng bà Thiệu có liên quan đến trường hợp của 2 học viên khác là bà Triệu Tuyết Tinh và bà Tôn Lập Hạo, vốn đã bị kết án tù vì treo biểu ngữ về Pháp Luân Công. Cảnh sát nói rằng họ sẽ tạm giam bà Thiệu 7 ngày rồi sau đó sẽ thả bà ra. 5 ngày sau khi bà bị bắt, gia đình bà Thiệu đã đến trại tạm giam để thăm bà, nhưng được thông báo rằng bà không còn ở đó nữa. Sau đó, họ đến trại tạm giam Đan Đông, vốn không xa nơi giam giữ ban đầu, và thấy rằng cảnh sát đã chuyển bà đến đó và chuyển trường hợp của bà thành tạm giam hình sự. Gia đình bà Thiệu quay trở lại đồn cảnh sát Bạt Đao và hỏi cảnh sát rằng tại sao cảnh sát lại lừa gạt họ như vậy. Một cảnh sát, người từ chối cho biết tên, nói với gia đình bà rằng trường hợp của bà đã bị thay đổi vào buổi chiều sau chuyến thăm buổi sáng của họ. Tôi không biết sự việc cụ thể, nhưng tôi nói với các vị điều này đã là tốt lắm rồi, ông ta nói. Gia đình bà Thiệu hiện đang rất lo lắng về tình trạng của bà. Chỉ bởi từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công nên bà đã bị kết án 2 lần vào năm 2005 và năm 2010, tổng cộng là 9 năm tù. Bà đã bị tra tấn tàn bạo ở nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, khiến cho bà bị thương nghiêm trọng. Tóc bà bạc trắng khi bị cầm tù. Trong khi bà Thiệu bị cầm tù, Phòng Bảo hiểm Xã hội Đan Đông đã rút lương hưu của bà. Sau khi bà liên tục nói chuyện với họ và yêu cầu trả lại lương hưu cho mình, họ đã đồng ý nhưng chỉ trả cho bà 500 nhân dân tệ mỗi tháng. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Huyền năng của Đại Pháp, người vợ bị liệt lại có thể đi lại như bình thường. Tôi từng là một quân nhân, từ tiểu học cho tới trung học, từ học ở nhà trường đến lúc vào bộ đội. Toàn bộ quá trình này, tôi bị động tiếp thụ vô thần luận, bị tẩy não bởi văn hóa đảng. Sau khi chứng kiến sự thần kỳ và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tà thuyết hại người vô thần luận của tà đảng trong đầu não tôi bị phá trừ triệt để. Và từ đó, tôi bước vào con đường tu luyện đại pháp. 1. Uy lực của đại pháp triển hiện. Mới hơn 20 tuổi, chân tay của vợ tôi rất yếu ớt và tê liệt bởi đốt sống cổ chèn ép lên dây thần kinh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng lên theo tuổi tác. Bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hoa Tây chẩn đoán rằng phẫu thuật cũng không nhất định có thể làm thuyên giảm bệnh tình. Hơn nữa, sinh mệnh còn gặp nguy hiểm rất lớn. Chúng tôi tới nhiều bệnh viện vì vợ tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường, bất chấp rủi ro có thể bị liệt. Cô ấy làm phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hoa Tây vào tháng 4 năm 1998 và kết quả đã bị liệt. Một số người nói với tôi rằng vợ tôi nên tập Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều người đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Đại Pháp, nên tôi quyết định còn nước còn tát, đưa vợ tới điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên dạy vợ tôi luyện bài công pháp số 5, luyện tính công, và nói với cô ấy một số pháp lý của Đại Pháp, trong đó có việc làm thế nào để trở thành người tốt. Ngày hôm sau, cô ấy có thể tự ra khỏi giường, có thể đi lại, lên và xuống cầu thang, đạp xe và làm việc nhà. 2. Học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kinh ngạc trước sự phục hồi nhanh chóng của vợ. Cô ấy có thể bước đi trở lại chỉ sau khi học bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp. Một học viên nói với tôi về cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và cuốn sách có thể giải đáp cho tôi rất nhiều thắc mắc. Tôi đã mượn cô ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch một số đạo lý, như làm chuyện xấu thì sẽ gặp ác báo. Cuốn sách này đã biến tôi từ một người vô thần luận thành một người hữu thần. Pháp Luân Đại Pháp là bác đại tinh thâm. Tôi hiểu rằng tôi nên thiện đãi người khác, trở thành một người tốt hơn. Sau đó, tôi hiểu ra rằng khi một người đề cao đạo đức thì tầng thứ tu luyện của họ cũng tăng lên. Ngoài ra, chỉ có đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành sinh mệnh cao cấp thì mới không gặp nhiều ma nạn và phiền toái của người thường. 3. Trở thành một học viên kiên định. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2000. Tôi bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam và sau đó bị chuyển tới một trại cai nghiện. Họ đề nghị tôi từ bỏ Đại Pháp. Sau khi tôi từ chối, tôi bị trục xuất khỏi quân đội. Hơn 10 năm sau, họ theo dõi tôi và đến nơi làm việc sách nhiễu tôi. Tôi lại bị bắt tới trại giam vào năm 2005 vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền gây áp lực lên đơn vị công tác để sa thải tôi. Quân đội tịch thu nhà của tôi vào năm 2014. Tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc vào năm 2015. Vì vậy mà nhân viên của Trung tâm Cộng đồng địa phương và cảnh sát khu vực đã 4 lần sách nhiễu tôi. Vô luận chính quyền có gây khó dễ tới đâu, tôi vẫn sẽ không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.